Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 5, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết với tựa đề Chờ đợi quyết định của Tòa Thánh về Medjugorje, Mỹ Du. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của một gia đình Italia hiệp nhất và can đảm tiếp nhận sự sống. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về đề tài Linh đạo Kitô giáo về cái chết. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ triệu tập công nghị vào ngày 28 tháng 6 tới đây để bổ nhiệm năm hồng y mới. Vào cuối buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn thông báo thứ Tư 28 tháng 6 tới đây, tôi sẽ nhóm công nghị để bổ nhiệm năm hồng y mới, xuất xứ khác nhau của các vị trên thế giới, biểu lộ đặc tính công giáo của giáo hội phổ biến trên toàn trái đất. Và việc chỉ định cho mỗi vị một thánh đường ở Roma cho thấy các hồng y thuộc về giáo phận Roma là giáo hội chủ trì trong đức bác ái tất cả các giáo hội, nói theo kiểu thời danh của thánh Ignatio thành Antioquia. Vào thứ năm 29 tháng 6, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, tôi sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y mới, với hồng y đoàn, với các giám mục mới, các vị tổng giám mục chính tòa, các giám mục và một số linh mục. Sau khi xướng danh năm tiến chức, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta hãy phó thác các hồng y mới cho sự bảo vệ của thánh Phêrô và Phaolô, để với sự chuyển cầu của vị thủ lãnh các tông đồ, các vị là những người phục vụ đích thực tình hiệp thông của giáo hội, và với sự chuyển cầu của thánh Phaolô tông đồ dân ngoại, các vị là những người hân hoan loan báo tin mừng trên toàn thế giới, và với chính tá và tư vấn, các vị nâng đỡ tôi khẩn trương hơn trong việc phục vụ của tôi như giám mục Roma và mục tử hoàn vũ của giáo hội.
Đứng đầu danh sách năm tiến chức hồng y được Đức Thánh Cha xướng danh là Đức Cha Jean Jacbo, 74 tuổi, tổng giám mục giáo phận Bamako, thủ đô Mali, bên Phi Châu, đậu cử nhân kinh thánh, làm giáo sư Đại chúng viện Bamako, rồi lần lượt làm giám mục phụ tá tổng giáo phận này, sau đó làm giám mục giáo phận Moti. Từ 19 năm nay, Ngài coi sóc giáo phận thủ đô Mali, dấn thân chống lại sự loại trừ, thăng tiến hòa giải và tình liên đới giữa nhân dân Mali với nhau. Vị thứ hai là Đức Cha Juan José Omella, 71 tuổi, tổng giám mục giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha, từng làm thừa sai tại Phi Châu một năm và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Zaragoza năm 1999. Ngài chuyển qua hai giáo phận khác trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Barcelona vào năm 2015. Đây là thành phố lớn thứ hai tại Tây Ban Nha. Vị thứ ba là Đức Cha Andet Aborius, 69 tuổi, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển. Ngài từ Tin Lành Luther trở lại Công giáo vào năm 20 tuổi, gia nhập dòng Carmelo nhặt phép, du học tại Bỉ và Roma. Năm 1998, Ngài trở thành người gốc Thụy Điển đầu tiên được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Stockholm từ thời cải cách của Luther cách đây 500 năm. Trong 10 năm trời, từ năm 2005 đến 2015, Ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu. Vị thứ tư là Đức Cha Luis Marie Linh Mancanecun, 73 tuổi, giám mục hiệu tòa Acque Nuove di Proconsolare, đại diện tông tòa Bắc Xê bên Lào, một chuẩn giáo phận có 15.700 tín hữu công giáo. Ngài nguyên là linh mục thuộc hạt đại diện tông tòa Viên Chanh và từ năm 2000, Ngài được chuyển về Bắc Xê. Đức Cha thông thạo tiếng Lào, Khmer, Pháp và Anh. Từ tháng 2 năm nay, năm 2017, Ngài kiêm nhiệm chức vụ đại diện tông tòa Viên Chanh. sau cùng là Đức cha Gregorio Rosa Chavez, 75 tuổi, giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador từ 35 năm nay. Hiện thời, Ngài là cha sở nhà thờ Thánh Francisco ở thủ đô San Salvador, kiêm chủ tịch Caritas Mỹ Châu Latin và vùng Caribbean, đồng thời là chủ tịch Caritas El Salvador. Ngài cộng tác lâu năm với Đức Chân Phước Tổng giám mục Oscar Romero, người bị sát hại trong lúc cử hành thánh lễ hồi năm 1983. Ngày 28 tháng 6 tới đây, Hồng Y đoàn sẽ có 227 vị, trong số này có 121 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi, trong đó có 20 vị do Đức Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm, 52 vị do Đức Giáo hoàng Bỉnh Đức thứ 16 bổ nhiệm và 49 vị do Đức Đương Kim Giáo hoàng bổ nhiệm.
Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy có ngôn ngữ dịu dàng và tôn trọng nhau, quyết liệt bài trừ tật nói hành nói xấu người khác. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều tối Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua tại giáo xứ Thánh Ferro Damiano ở Ariccia, cách Roma 24 cây số. Đây là giáo xứ thứ 15 thuộc giáo phận Roma được ngài viếng thăm trong vòng hơn 4 năm qua. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải các bài đọc nói về Chúa Thánh Linh trong đời sống tín hữu Kitô và nhận xét rằng tín hữu có Thánh Linh trong mình là người có ngôn ngữ dịu dàng và tôn trọng. Ngài nói, thật là buồn khi thấy những người xưng mình là Kitô hữu mà lại đầy cay đắng. Ngôn ngữ của Chúa Thánh Linh là dịu dàng, tôn trọng tha nhân. Đức Thánh Cha tái cảnh giác các tín hữu về tật nói hành nói xấu, cạnh tranh, chống đối nhau, trái ngược với tinh thần của Chúa Thánh Linh. Nhắc đến hình ảnh Đức Mẹ đạp dập đầu con rắn, Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải giữ gìn Thánh Linh chứ đừng giữ những điều mà con rắn ma quỷ dạy chúng ta. Khi anh chị em kính chào Đức Mẹ, hãy nhìn xuống dưới chân Mẹ và thấy lưỡi con rắn và thưa, xin Mẹ cứu giúp con, xin đừng để các tín hữu ném đá nhau, ma quỷ sẽ vui mừng. Giáo xứ Thánh Ferro Damiano hiện có 3 linh mục coi sóc. Trong lãnh thổ giáo xứ có 13.000 tín hữu công giáo, nhưng mức thực hành đạo không cao. Đây là nơi gọi là khu phố để ngủ, dân chúng hàng ngày đi làm việc ở nơi khác, vì thế cũng thiếu các dịch vụ xã hội căn bản tại đây. Nếu cần mua đồ tại các cửa tiệm, dịch vụ bưu điện hay là đi ngân hàng, họ phải kiếm nơi khác.
Đức Thánh Cha đến giáo xứ vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Ngài lần lượt gặp các trẻ em và các trẻ đang học giáo lý, trả lời một số câu hỏi do các em nêu lên trong tinh thần cởi mở, rất tự nhiên thân mật. Đức Thánh Cha kể lại ơn gọi linh mục của Ngài và nhắc nhở các em tôn trọng người khác, cả những người mình không thích. Các em đã tặng Đức Thánh Cha một tập các hình vẽ do các em thực hiện. Rồi Ngài gặp các bệnh nhân, gặp các thành viên con đường Tân Dự Tòng, những người nghèo được Caritas trợ giúp. Ngài giải tội cho 4 tín hữu trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ. Đồng tới với Đức Thánh Cha còn có Đức Hồng Y Giám Quản Agostino Vallini, Đức Giám Mục Phụ Tá đặc trách khu vực, các linh mục thuộc giáo xứ Thánh Ferro Damiano và các giáo xứ vùng lân cận.
Baghdad, Đức Tổng Giám Mục Alberto Ortega Martin, Sứ Thần Tòa Thánh tại Iraq, chào mừng sự hồi hương của các tín hữu Kitô tại vùng bình nguyên Ninive. Trong thư gửi đến Đức Thượng Phụ Rafael Sacco, giáo chủ công giáo Cande, Đức Tổng giám mục Martin bày tỏ sự hài lòng về việc các gia đình Kitô hồi hương tại các làng mạc ở Ninive, và ngài cũng nhận định rằng công tác lớn lao hiện nay là sự tham gia của các tổ chức địa phương và quốc tế và việc tái thiết các làng mạc và gia cư cho người tị nạn. Trách nhiệm của mọi người hiện nay là giúp đỡ các tín hữu Kitô và những người khác đã bị trục xuất, bất công và phải rời bỏ gia cư và đồng ruộng của họ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhắc đến nhiều người hồi hương tại các làng Tenskop, Bakopfa và các nơi khác nhờ sự trợ giúp của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đang tái thiết gia cư của họ đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS. Đức Tổng giám mục Martin ca ngợi sự cộng tác chặt chẽ giữa giáo hội công giáo Cande với giáo hội công giáo và chính thống Syriac trong công cuộc tái thiết. Ngài cảm ơn các tín hữu Kitô từ thành phố Mosul và vùng bình nguyên Ninive vì đã sống chứng tá. Họ chẳng thà mất mọi sự miễn là bảo tồn được đức tin Kitô của họ và không chối bỏ Chúa Giêsu Kitô. Chứng tá này thực là một kho tàng quý giá đối với toàn thể giáo hội. Sau cùng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hiệp nhất và cộng tác giữa các linh mục với các giám mục của mình. Ngài viết, các tín hữu chờ đợi nơi các linh mục và giám mục chứng tá về sự hiệp nhất. Họ muốn các linh mục hiệp nhất với các giám mục trong sự dấn thân cho thiện ích của các giáo dân và qua đó cho thiện ích của toàn thể giáo hội và xã hội.
Mong Gomo, thứ Bảy ngày 20 tháng 5 vừa qua là một ngày lịch sử của giáo hội Công giáo tại Guinea Xích Đạo bên Phi Châu. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại thủ đô Mongomo cho ba giám mục tại đây. Tham dự lễ thánh phong giám mục cũng có Đức Sứ Thần Tòa Thánh, giám mục Guinea và các vị đến từ các nước láng giềng là Gabon, Cameroon và Congo. Ngoài ra cũng có Tổng thống và chính quyền địa phương. Hai trong số ba giám mục là giám mục tuyên khởi của hai giáo phận được Tòa Thánh thiết lập ngày 1 tháng 4 vừa qua. Đó là giáo phận Evinayom và Mongomo, tách từ giáo phận Bata và Ebibizin. Trong số ba tân giám mục có Đức cha Miguel Angel Ngeba B, nguyên là bề trên giám tỉnh dòng Đông Bosco tại đây. Trong buổi lễ, Đức Hồng Y Filoni đã nhắn nhủ ba tín chức giám mục rằng, qua thừa tác vụ của Đức Thánh Cha, Chúa đã ủy thác cho anh em công tác đặc biệt này. Trước tiên, anh em là những người can đảm và là những chứng nhân đích thực của đức tin, là những người hỗ trợ công cuộc truyền giáo và phục vụ dân Chúa được ủy thác cho anh em. Anh em không phải là những tù trưởng hoặc thủ lãnh chính trị. Anh em là những người cha và là mục tử, luôn luôn sẵn sàng thi hành ý Chúa không biết mệt mỏi. Chúa đã chọn anh em không phải vì công trạng của anh em, đúng hơn có lẽ vì những giới hạn của anh em, để không ai trong công việc thánh này có thể kiêu căng. Vì thế, anh em hãy là những chủ chăn đích thực, khiêm tốn và quảng đại, cảm thông và đáp ứng những nhu cầu của các tín hữu của mình. Hãy kiến tạo bầu không khí cộng tác và chia sẻ trong cộng đoàn linh mục và tu sĩ. Anh em đừng bao giờ nản chí trước những khó khăn. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng mời gọi những tín hữu hiện diện hãy yêu mến các giám mục và linh mục của mình, không phải vì họ là những người hoàn toàn, nhưng vì Chúa đã chỉ định họ vào việc phục vụ anh chị em. Hãy cầu nguyện cho các vị để mỗi ngày họ trở về cùng Chúa Kitô và trung thành với Chúa. Với việc truyền chức trên đây, giáo hội tại Guinea Xích Đạo có một tổng giám mục và bốn giáo phận thuộc hạt.
Munich, tổ chức SOS các làng trẻ em ở thành phố Munich bên Đức lên tiếng báo động, hàng trăm ngàn trẻ em ở Nam Sudan có nguy cơ bị chết đói. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 5 vừa qua, tổ chức từ thiện này nói rằng nguy cơ chết đói ngày càng bành trướng. Hiện thời đã có 4.900.000 người đói, tương đương với hơn 40% dân số ở nước Nam Sudan, nhất là các trẻ em có nguy cơ tử vong về những hậu quả của tình trạng thiếu dinh dưỡng trầm trọng nếu không được cứu trợ. Theo những ước lượng đáng tin cậy, hơn 1 triệu trẻ em bị đe dọa nặng nề và hiện thời hơn 250.000 đang bị suy dinh dưỡng. Ông Alberto Fett, phối hợp viên dự án của SOS các làng trẻ em ở Nam Sudan nói rằng, biến tượng chết đói tập thể có nguy cơ thành thực tại. Nam Sudan tuy màu mỡ, nhưng từ 4 năm nay đang ở trong tình trạng nội chiến và nạn đói được sử dụng như những khí giới chiến tranh. Những vùng trồng trọt rộng lớn trở nên hoang tàn, các nông dân bị trục xuất, thêm vào đó là nạn hạn hán kéo dài. Tại Nam Sudan, 90% dân chúng sống về nghề nông. Nếu bạo lực không được chế ngự, thì chẳng bao lâu một nửa dân Sudan có nguy cơ chết đói.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết với tựa đề Chờ đợi quyết định của Tòa Thánh về Medjugorje, Mễ Du.
Kính thưa quý vị thính giả, dư luận báo chí trong thời gian qua đã bàn tán nhiều về câu trả lời của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc phỏng vấn trên máy bay hôm 13 tháng 5 vừa qua trên đường từ Fatima về Roma. Qua đó, Đức Thánh Cha tỏ ra nghi ngờ về những điều gọi là Đức Mẹ hiện ra hàng ngày cho những người được thị kiến ở làng Medjugorje, hay cũng gọi là Mễ Du, thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Ngài nói, tất cả những cuộc hiện ra và những điều gọi là các cuộc hiện ra thuộc lãnh vực riêng tư, không phải là thành phần huấn quyền công cộng thông thường. Về Mễ Du, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã bổ nhiệm một ủy ban do Đức Hồng Y Ruini làm chủ tịch. Tôi đã nhận được kết quả của ủy ban do các nhà thần học giỏi và các giám mục Hồng Y soạn. Tường trình của ủy ban rất tốt. Có vài nghi ngờ của Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ thấy nên gửi đến mỗi thành viên tham dự phiên họp ngày thứ tư, tức là cuộc họp hàng tháng của Bộ, tất cả các hồ sơ và cả những ý kiến trái ngược với phúc trình của ủy ban Đức Hồng Y Ruini. Tôi đã nhận được thông báo vào chiều tối một ngày thứ Bảy. Tôi thấy có vẻ không đúng, như thể người ta bán đấu giá phúc trình Ruini là một phúc trình được thực hiện rất nghiêm túc. Chủ nhật, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã nhận được một thư, trong đó tôi yêu cầu Đức Hồng Y rằng, thay vì gửi tới cuộc họp ngày thứ Tư những ý kiến trái ngược, thì hãy gửi các ý kiến ấy cho tôi. Tất cả những ý kiến này đã được nghiên cứu. Tôi nhấn mạnh là tất cả các ý kiến được cứu xét. Phúc trình Ruini khẳng định rằng, cần phải phân biệt những lần hiện ra đầu tiên khi những người được Đức Mẹ hiện ra còn là những thiếu niên. Và phúc trình ấy nói rằng, cần phải tiếp tục điều tra về những lần hiện ra ấy. Về những điều gọi là các cuộc hiện ra hiện nay, phúc trình nêu lên những nghi ngờ. Bản thân tôi xấu hơn, tôi thích Đức Mẹ là mẹ hơn là Đức Mẹ trưởng văn phòng điện tín, mỗi ngày gửi đi một sứ điệp. Những điều gọi là các cuộc hiện ra như thế không có giá trị bao nhiêu. Tôi nói điều này như một ý kiến cá nhân. Có người nghĩ rằng Đức Mẹ nói, các con hãy tới, và ngày ấy, giờ ấy, mẹ sẽ gửi một sứ điệp cho người được thị kiến. Rồi có điểm thứ ba, có một sự kiện thiêng liêng và mục vụ là cốt lõi của bản phúc trình. Có những người hoán cải, gặp gỡ Thiên Chúa và thay đổi đời sống. Điều này không phải do một chiếc đũa thần. Sự kiện này không thể chối cãi. Giờ đây, để xem vấn đề đó, tôi đã bổ nhiệm một giám mục giỏi, đó là Đức Cha Hoser, là người đã có kinh nghiệm để cứu xét về khía cạnh mục vụ. Sau cùng sẽ có vài lời về vấn đề này.
Vấn đề gọi là những cuộc hiện ra của Đức Mẹ dưới danh hiệu Nữ Vương Hòa Bình tại làng Medjugorje thuộc giáo phận Mostar Dugno ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 với 6 thiếu niên công giáo Croat nay đã thành người lớn và hầu hết đã lập gia đình. Ngày nay, các cuộc hiện ra vẫn tiếp tục, hầu như hàng ngày đối với 4 trong số 6 người đó, kèm theo các sứ điệp của Đức Mẹ cho giáo xứ và thế giới. Medjugorje đã tạo nên phong trào nhiệt thành mạnh mẽ trên toàn thế giới, và theo nhiều chứng nhân, có các cuộc hoán cải. Đà tiếng thiêng liêng do các sự kiện đó gây nên được các phương tiện truyền thông nói đến rất nhiều. Để làm chứng về điều này, những người được thị kiến gia tăng các cuộc du hành và diễn thuyết trên thế giới. Nhưng có nhiều yếu tố trong các sứ điệp cũng như trong cách cư xử của một số người ủng hộ Medjugorje đã làm cho giáo quyền phủ nhận tính chất thiêng liêng của các cuộc hiện ra. Cho đến năm 1991, giáo quyền liên hệ ở Bosnia đã đưa ra phán quyết tiêu cực về Mễ Du. Đức cha Ratko Perić, đương kim giám mục giáo phận Mostar Dugno, bản quyền sở tại, đã tuyên bố phán quyết phủ nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra và xác nhận ngày 24 tháng 4 năm 1997, nhân dịp cuốn sách đó được dịch ra tiếng Pháp, cấm chủ trương và tuyên xưng trong các nhà thờ và trong các cộng đồng của giáo hội rằng Đức Mẹ đã và còn đang hiện ra tại Medjugorje. Tháng 3 năm 2010, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 thành lập một ủy ban tòa thánh để điều tra về những sự kiện ở Mễ Du và bổ nhiệm Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma, nguyên chủ tịch hội đồng giám mục Italia, đứng đầu ủy ban. Trong ủy ban này có 6 Đức Hồng Y, 9 chuyên gia gồm 4 nhà thần học, 1 nhà thánh mẫu học, 1 nhà giáo luật, 1 tường trình viên của Bộ Phong Thánh và một nhà tâm lý là cha Tony Anatrella, người Pháp, một đại diện của Bộ Giáo lý Đức tin. Ủy ban đã hoạt động từ năm 2011 đến 2014 và đệ trình kết quả lên Đức Thánh Cha Francisco.
Theo tiết lộ mới đây của mạng thông tin Vatican Insider Roma, phúc trình chung kết của Ủy ban Đức Hồng Y Ruini phân biệt các cuộc hiện ra. Ủy ban có xu hướng nhìn nhận 7 lần đầu Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du là xác thực. Trong số 15 vị bỏ phiếu thì 13 vị ủng hộ lập trường này, chỉ có một phiếu trống và một phiếu trắng. Sau cùng, Ủy ban Đức Hồng Y Ruini ủng hộ việc thu hồi lệnh cấm tổ chức các cuộc hành hương chính thức tại Mễ Du, 13 phiếu thuận trên tổng số 14 phiếu. Đồng thời, đồng thanh đề nghị biến Mễ Du thành một thực thể thuộc quyền tòa thánh và biến giáo xứ ở Mễ Du thành một đền thánh thuộc tòa thánh. Như Đức Thánh Cha đã nói trong cuộc phỏng vấn, Ngài đã bổ nhiệm Đức Cha Hose đến điều tra tại Mễ Du về khía cạnh mục vụ tại đây. Đức Cha Hose thuộc dòng Palutin, năm nay 74 tuổi, nguyên là một thừa sai bên Phi Châu và từng làm đồng tổng thư ký Bộ Truyền giáo trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Warszawa Praha ở Ba Lan. Hồi tháng 2 năm nay, Ngài được Đức Thánh Cha bổ làm đặc sứ đến Mễ Du để thu thập thêm những kiến thức về tình hình thực tế và nhất là các nhu cầu của các tín hữu đến đó hành hương và dựa theo đó đề nghị những sáng kiến cho tương lai. Đức Cha Hose đã thi hành nhiệm vụ ở Mễ Du và trở về giáo phận của Ngài, một địa phận có hơn 1 triệu tín hữu. Tuy nhiên, Ngài đang còn phải viết phúc trình chung kết để đệ trình lên Đức Thánh Cha vào cuối tháng 6 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Avvenire Tương Lai, số ra ngày 19 tháng 5 vừa qua ở Italia, Đức Cha cho biết là đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ, quan sát ở Mễ Du và cảm tưởng của Ngài là tích cực. Công việc mục vụ ở đó được thi hành rất khẩn trương, được phát triển và đa dạng. Việc mục vụ ấy dựa trên lòng sùng kính Thánh Mẫu, nhưng đồng thời cũng quy hướng về Chúa Kitô như trung tâm. Đó là chầu mình Thánh Chúa, ngắm đàng Thánh Giá, kinh Mân Côi. Điều chắc chắn là tôi đã không thấy những điều tưởng tượng hoặc là sai trái. Tôi đã nhận thấy bầu không khí mặc niệm, cầu nguyện, chiêm niệm, tóm lại là có sự sốt sắng sâu rộng về tinh thần.
Điều gây ấn tượng mạnh nơi Đức Tổng giám mục Hose là chất lượng các cuộc ban bí tích hòa giải và cả việc huấn luyện lương tâm với các cuộc gặp gỡ, học hỏi được tổ chức tại Mễ Du. Số các tín hữu hành hương không giảm sút. Về bầu không khí nội bộ giáo hội, Đức Tổng giám mục nói, tôi không thấy có những tương phản lớn giữa một bên là giáo xứ Mễ Du và các cha dòng Francisco, và bên kia là hàng giáo sĩ của giáo phận Mosta và các tu sĩ khác. Nhiều cha sở ở khu vực chung quanh cũng đến giúp đỡ mục vụ cho giáo xứ Mễ Du. Trả lời câu hỏi của báo Tương Lai, làm sao phân biệt sự tách biệt giữa những lần hiện ra đầu tiên mà Ủy ban Đức Hồng Y Ruini có xu hướng công nhận là xác thực với những cuộc hiện ra về sau? Đức Tổng giám mục Hose trả lời, bạn hãy nghĩ đến trường hợp ở Rwanda, tới các cuộc hiện ra ở Kihebo. Những cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Kihebo thuộc vào số ít các cuộc hiện ra được giáo hội chính thức công nhận. Trong trường hợp này là do Đức Cha Augustine Misago, giám mục giáo phận Kigongoro, ngày 29 tháng 6 năm 2001, với sự thỏa thuận của Bộ Giáo lý Đức tin. Các hiện tượng siêu nhiên bắt đầu ngày 28 tháng 11 năm 1981 tại một trường học do các nữ tu điều khiển và kéo dài nhiều năm. Những người được thị kiến gồm 6 trẻ nữ và 1 trẻ nam. 2 ủy ban của giáo phận gồm 1 ủy ban y khoa và 1 ủy ban thần học đã cứu xét và phát họa một khung cảnh phức tạp và hỗn độn với sự nối tiếp các biến cố. Sau cùng, chỉ có 3 người thị kiến được chấp nhận, đó là Alphonsine Mukmureke, Anatali Mukasmasimpaka và Marie-Claire Mukangang, được coi là nhóm nòng cốt nguyên thủy và đáng tin cậy hơn. Thị kiến của họ về Đức Mẹ được thẩm định là đáng tin. Đức Mẹ tự giới thiệu là Mẹ Ngôi Lời, nhưng Ủy ban không nhìn nhận các thị kiến trong đó có Chúa Giê-xu xuất hiện, và khoảng thời gian được cứu xét chỉ giới hạn vào 2 năm đầu tiên cho đến năm 1983, phần còn lại bị loại bỏ. Đức Tổng giám mục Hoser biết rõ vụ Kihebo vì Ngài từng là thừa sai tại Rwanda từ năm 1975, nơi Ngài làm việc trong tư cách là bác sĩ. Ngài đậu bác sĩ y khoa trước khi gia nhập dòng Palestine và lưu lại nước này cho đến thập niên 1990. Năm 1994, trong thời gian Đức Sứ Thần vắng mặt ít lâu, cha Hoser giữ nhiệm vụ kinh lược tông tòa Rwanda. Trước những sự kiện trên đây, dư luận các nơi đang chờ đợi quyết định của Đức Thánh Cha sau khi nhận được phúc trình của Đức Tổng giám mục Hoser vào cuối tháng 6 tới đây.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của một gia đình Italia hiệp nhất và can đảm tiếp nhận sự sống.
Anna Maria Gatti là một ký giả công giáo nhiệt thành sống đạo, làm việc cho tuần báo Città Nuova. Năm 2003, chị đã cho đăng một chứng tá thật cảm động của một gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã vượt thắng được nhờ lòng can đảm yêu thương. Chị viết, sau mấy ngày hăng say làm việc không ngừng nghỉ, tôi quyết định đi dạo một vòng trên những con đường thơ mộng của thành phố để tìm lại niềm thanh thản cho tâm hồn. Vừa đi dạo thong thả, tôi vừa suy tư trước cảnh đẹp thiên nhiên, rồi bỗng chợt, tôi xích tí nữa đụng phải một người đàn ông đi ngược chiều, trông cũng thật đăm chiêu như tôi vậy. Định thốt lời cáo lỗi, tôi ngạc nhiên nhận ra đây là người bạn Luigi lâu rồi chưa gặp, nhưng nét mặt nhìn thật lạ, vừa xa vắng, vừa lo âu xanh tái. Chúng tôi chào hỏi nhau, rồi cùng sánh bước đi dạo. Luigi bày tỏ sự đau lòng. Cách đây ít lâu, cùng với vợ là Elena, Luigi khởi đầu một xí nghiệp riêng. Sự nghiệp kinh doanh khởi đầu nào cũng mang lại đầy những khó khăn nguy hiểm, sạc nghiệp như chơi. Nhưng với sự đóng góp và trợ giúp của vợ hiền Elena, Luigi chắc chắn sẽ thành công. Hai anh chị có đứa con gái độc nhất là Paula, năm nay 15 tuổi, ngày càng trở nên khó tính. Vài ngày trước đó, Elena biết chắc là mới mang bầu lần nữa. Luigi nói, đối với tôi, vấn đề thật là khó xử trong lúc này. Xí nghiệp đang còn mỏng manh, dễ sụp đổ. Tuổi tác chúng tôi đã khá cao. Một đứa con thứ hai trong lúc này thật là điều lố bịch. Đứa bé ra đời có thể vướng nhiều chứng bệnh vì tuổi tác của cha mẹ. Thêm vào đó, nếu không có sự trợ giúp của Elena trong lúc này, xí nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Còn bé Paula, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương, nay đang trở thành khó dạy, bướng bỉnh và nổi loạn, lơ là việc học, rồi chỉ đua đòi với chúng bạn. Elena không muốn, nhưng theo tôi thì giải pháp duy nhất hiện nay là vợ tôi phải phá thai mà thôi. Dĩ nhiên, tôi biết bạn không đồng ý. Cả vợ tôi cũng không đồng ý, nhưng theo tôi, không còn giải pháp nào nữa. Ngày tối hôm ấy, bà Anna Maria Gatti gọi điện thoại cho Elena. Người thiếu phụ này rất thương và hiểu chồng cùng con gái, nhưng cũng cương quyết mong muốn đứa con thứ hai đang còn trứng nước được chào đời. Vài ngày sau đó, Elena lại điện thoại cho bà Anna Maria và với giọng nói sũng nước mắt, báo tin cho bà biết là ông Luigi bắt bà phải quyết định hoặc giữ đứa con còn thai nghén hoặc giữ chồng. Nhưng bà Elena thì xác tính rằng nếu chọn chồng lúc này, bà sẽ mất đứa con và rồi mai mốt đây sẽ mất cả chồng nữa. Làm sao mà hai vợ chồng còn có thể nhìn lại nhau sau khi đã giết đứa con? Anna Maria vội vã tìm đến an ủi bạn. Đang khi hai người nói chuyện, bé Paula trờ đến và khám phá là sắp có một đứa em sơ sinh. Sự kinh ngạc bất ngờ làm cho cô bé 15 tuổi sửng sốt. Nét mặt khó khăn cáo gắt đăm chiêu, chợt bừng lên niềm vui. Paula mừng rỡ, xôn xao, nhảy cẳng lên, hỏi mẹ đặt tên cho em là gì. Bà Elena bảo Paula phải lo chọn tên cho em. Khi biết là ông Luigi không muốn có thêm đứa con thứ hai, Paula bảo mẹ, Mẹ đừng lo, để con sẽ tính chuyện với ba cho. Em của con mà, khi nào thì sanh em con? Con phải đi sắm đồ cho em mới được. Vài ngày sau, ông Luigi gọi điện thoại đến nói chuyện với tôi. Ông kể là tối hôm qua, sau khi lang thang trên phố và suy nghĩ cặn kẽ, ông đã ghé mua một bó hoa thật đẹp để tặng cho vợ và con gái. Chưa bao giờ ông cảm thấy mình được yêu thương đến thế, và ông chợt hiểu rằng gia đình hiệp nhất có thể vượt thắng mọi chướng ngại. Ông cho biết cô bé Paula đổi khác hẳn, bây giờ chăm chú học hành và kiểm soát sức khỏe của mẹ từng ly từng tí. Ông Luigi nói, đây thật là một phép lạ, và chắc chắn là có bàn tay của chú quan phòng đã can thiệp vào đấy. Nữ ký giả Anna Maria kết luận, từ ngày ấy đến nay, đã mấy tháng trôi qua, mọi khám nghiệm đều cho biết là bào thai được lớn lên và khỏe mạnh, và ngày sanh đã cận kề. Ông Luigi sẽ sát cánh bên vợ trong lúc này, cũng như bà Elena luôn hỗ trợ chồng trong việc điều khiển xí nghiệp. Nhưng thay đổi lớn lao chính là cô bé Paula. Hôm trước đây, cô bé suy nghĩ hồi lâu rồi nói với tôi, bác ạ, cháu sẽ trở thành bác sĩ nhi đồng. Thế thì cháu phải học thật chăm và thật nhiều. Paula cười trả lời với tôi, cháu đâu có sợ học hành đâu. Cháu vừa lấy lại điểm trung bình, mấy môn cháu hơi yếu trong lớp rồi. Ngày nay, người ta cần nhiều bác sĩ nhi đồng giỏi giang để chăm sóc sức khỏe cho các em bé bác nhỉ.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Linh đạo Kitô giáo về cái chết.
Kính thưa quý vị khán giả, Kitô giáo đã mang lại một ý nghĩa mới cho cái chết. Cái chết không còn là án phạt của tội lỗi, nhưng trở thành một hành vi của tình yêu. Đức Kitô đã cứu chuộc cái chết. Nếu trước đây cái chết của Adam xảy đến như hình phạt vì tội lỗi, thì nay cái chết của Đức Kitô là Adam mới đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ. Thật vậy, bằng hành động chết, Đức Kitô đã tiêu diệt chính cái chết là thù địch cuối cùng. Ngài đang làm chúa kẻ sống cũng như kẻ chết, và nắm giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Nhờ cái chết của Ngài, nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đặc biệt, Đức Kitô đã thắng cái chết nhờ sự phục sinh của Ngài, mở đường cho nhân loại cũng sẽ thắng cái chết. Dưới ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cái chết không còn là tận cùng của đời người nữa, mà chỉ là một cuộc vượt qua. Cái chết trở nên ngưỡng cửa đi vào cõi trường sinh. Nhờ Đức Kitô, cái chết mang một ý nghĩa tích cực. Các Kitô hữu đầu tiên đã cảm nhận điều đó. Thánh Phaolô khi đang ngồi tù và nhìn thấy nguy cơ sẽ lên án tử hình, đã viết cho giáo đoàn Philippe rằng Ngài đang sống trong cảnh giằng co nội tâm. Một đàn, Ngài muốn sống để tiếp tục công cuộc truyền giáo. Nhưng đằng khác, sự ra đi cũng là một mối lợi, bởi vì nhờ đó Ngài có dịp trở về với Đức Kitô, hiệp thông với Đức Kitô và ở bên Chúa mãi mãi. Philippe chương 1 câu 21-23. Chúng ta sẽ trở lại phân tích bản văn này trong một bài tới. Dưới biến tượng đó, ta có thể hiểu được vì sao sách Khải Huyền ca tụng cái chết như là hồng phúc chứ không còn là án phạt vì tội nữa. Tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng, người hãy viết, ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần khí phán, phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Sách Khải Huyền, chương 14, câu 13. Nên ghi nhận rằng, các điều suy tư này không chỉ dựa trên căn bản của Tân Ước, nhưng được khám phá nhờ thích hiện sinh đã nói trong bản trước. Khi họ muốn tìm ý nghĩa cho cái chết, nhất là qua việc đón nhận cái chết như là một hành động tự do trách nhiệm. Linh đạo sự chết. Từ những điều đã nói về đạo lý Công giáo về cái chết, ta có thể rút ra một linh đạo về sự chết từ các bản văn thánh kinh, giáo lý mà các bạn đang phục vụ. Qua đó chúng ta biết chuẩn bị trước nhiều dạng thức khác nhau của cái chết và hành động một cách có ý nghĩa. Thứ nhất, bài học siêu thoát. Đã có một thời sự chết được dùng như đề tài suy niệm thường xuyên để giúp con người chết lại, hoặc là tập dứt bỏ khỏi quyến luyến với thế tạo. Đó là bài học khôn ngoan mà ta gặp thấy nơi triết học cổ truyền. Sinh ký tử quy, sống gửi thác về, hoàn mê sách rót. Tôi lọc lòng mẹ trần truồng và cũng trở về đất trần truồng. Gióp chữ 1 câu 21. Trong sách Giảng Viên, phủ hoa nối tiếp phủ hoa. Hay là Thánh Vịnh, xin dạy chúng con đến tháng ngày mình sống, ngõ hậu tâm trí được khôn ngoan. Thánh Vịnh 90 câu 12. Tư tưởng này cũng được nhắc lại trong Tân Ước. Chúng ta không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. 1 Timôthê chương 6 câu 7. Thứ hai, cái chết tỷ đạo. Bên cạnh bài học dứt bỏ thế gian xem ra tiêu cực, chúng ta còn tìm thấy trong Tân Ước nhiều điều tích cực hơn. Theo gương Đức Giê-xu, Đấng đã hy sinh mạng sống vì yêu thương chúng ta, biết bao tín hữu cũng dám hy sinh mạng sống mình vì Ngài để làm chứng cho tin mừng, như trường hợp của các vị tỷ đạo. Nếu hạt lúa reo vào lần đốt không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Gioan chương 12 câu 24-25. Đây là lời đáng tin cậy. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiện trị với người. 2 Timôthê 2:11. Thứ ba, cái chết khổ chế. Dù sao không phải tất cả chúng ta được ân gọi tự đạo, nhưng có một khía cạnh khác đã thấy Phaolô vạch ra trong nhiều huấn dụ, đó là chúng ta hãy chết cho con người cũ, con người của đam mê ích kỷ, ngõ hầu được sống lại cho con người mới, con người giống như Đức Kitô. Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Thực ra, đây là một thực tại hủy nhiệm đã được gói ghém trong bí tích thánh tẩy. Bây giờ là lúc diễn tả lại thực tại đó. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy, được thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào cái chết của người sao? Để được dìm sâu trong cái chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Anh em hãy coi mình như đã chết với tội lỗi, nhưng nay sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Thư gửi Roma chương 6, câu 2 tới câu 4 và câu 11. Đó là tinh thần của các việc khổ chế được thực hành nơi các nan sĩ. Họ thực tập khổ chế hạ mình, gốc Latin là mortificatio, có nghĩa là làm chết đi, không phải chỉ muốn làm chủ các đam mê vô trật tự, mà để đóng đinh xác thịt vào thập giá của Đức Kitô. Trong đế nghị khấn dòng của vài dòng tu, đã khi các tân khấn sinh phục xuống đất, người ta trùm lên họ một khăn đệm màu đen để nhắc nhớ họ đã chết cho thế gian và tiếng xác thịt. Thánh Phaolô cũng coi các cuộc giã lao vất vả trong sứ vụ truyền giáo như một hình thức để mà chết đi mỗi ngày. 2 Cô-rinh-tô chương 4 câu 10-11. Thứ 4, cái chết bi thảm. Những tư tưởng vừa rồi giúp chúng ta tập chết theo nghĩa hủy nhiệm, nhưng chúng có giúp gì cho chúng ta khi giáp mặt với cái chết hay không? Phải chăng người sống thánh thiện sẽ không sợ chết nữa? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì những hoàn cảnh xảy ra cái chết rất là đa dạng. Một người cao niên sống đủ ngày đầy tháng có lẽ chấp nhận ra đi một cách êm ái. Nhưng mà phải nói gì đến một người còn trẻ tuổi, mà người mang cái nặng gia đình? Phải nói gì đến trường hợp bất đắc kỳ tử, những trường hợp bất tử trong các tù khổ sai, những cái chết sau căn bệnh ung thư lâu dài, những cái chết oan uổng do tai nạn lưu thông, chiến tranh, khủng bố, thiên tai? Còn phải nói gì hơn đối với những vụ ôm bom tự sát để tấn công vào mục tiêu quân sự, và vô vàn các hình thức tự tử khác nữa? Chúng ta nên nhớ rằng Kitô giáo không hề ca ngợi những cái chết như vậy. Chúng ta phải nhận rằng cái chết tự nó vẫn là một sự dữ, bởi vì nó kết liễu cuộc sống con người, nó gây chia rẽ giữa hồn và xác, nó gây chia lìa giữa ta với xã hội và thế giới. Thật không dễ gì chấp nhận cái chết cho mình và cho người thân trong những hoàn cảnh này, nếu không biết buông mình để cho Đức Kitô dẫn đưa chúng ta qua thung lũng âu u của chết. Chỉ dưới ánh sáng của cái đức tin cậy mến, ta mới có thể vươn lên được những ấn tượng hoặc cảm giác hãi hùng của cái chết. Thứ năm, cái chết trong Chúa. Người tín hữu tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là đấng hằng sống, là nguồn sự sống và muốn cho chúng ta được sống. Họ bày tỏ niềm hy vọng vào cuộc sống không chấm dứt với cái chết, nhưng sẽ được tiếp nối và thăng tiến trong thế giới mai hậu. Họ đối diện với cái chết trong tinh thần phó thác và trao hiến giống như Đức Kitô. Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Roma chương 14 câu 7 câu 8. Giáo hội tuyên xưng niềm tin này trong phụng vụ thánh thể và phụng vụ an táng. Kinh tin tụng 1 của thánh lễ cầu cho người qua đời tuyên xưng rằng Đức Kitô khơi dậy nơi chúng ta niềm hy vọng sống lại vinh hiển, để dù có buồn sầu về số phận phải chết, chúng con vẫn được ủi an bởi Cha đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt. Vì lạy Cha, đối với chúng con là những tín hữu, sự sống này thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi Chúa ngụ dưới trần bị tiêu hủy, chúng con được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu ở trên quê trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.